phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, sáng nay 24 tháng 11 2015, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mở phiên tòa kết án em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên 15 tuổi, đã cùng gia đình tham gia cuộc phản kháng chống cướp đất hồi tháng 4 năm 2015. Kết quả là Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, Long An tuyên án em Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù, bồi thường cho bị hại 42 triệu 600 ngàn đồng. Đề cập đến phiên tòa này, luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho em Tuấn, đã cho phóng viên Trần Quang Thành biết như sau.
Xin chào luật sư Nguyễn Văn Miến ạ.
Vâng, xin chào anh Thành ạ.
Chúng tôi được biết là phiên tòa của tòa án tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An vừa kết thúc và tuyên án với cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn. Luật sư có thể tường thuật về phiên tòa này được không ạ?
Phiên tòa bắt đầu từ 8 giờ sáng nay. Trong phiên tòa hôm nay thì có bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn và bố mẹ của bị cáo là ông Cang và Hương đang tạm giam cũng được triệu tập đến để tòa hỏi về cái trách nhiệm dân sự bồi thường. Và có cậu của Nguyễn Mai Trung Tuấn là người giám hộ đang sống ở bên ngoài. Và bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn và cái người bị hại là Nguyễn Văn Thủy. Hội trường hôm nay thì chỉ có ngoài những người vừa trình bày trên thì phần còn lại là công an, chứ không có một cái người dân nào khác. Những người làm chứng cũng là công an, và có một người dân thì sống ở ngay chợ thị trấn ấy, cũng được mời để làm chứng. Trong phiên tòa hôm nay thì bị cáo vẫn cho rằng là mình không có phạm tội cố ý, và tất cả những hành vi đó là chỉ có là để bảo vệ cái tài sản hợp pháp của gia đình thôi. Trong vụ án này á, đặc biệt là có hai cái vấn đề phải đặt ra. Thứ nhất là cái hành vi của bị cáo có phải là cố ý hay không. Nếu như bị cáo không cố ý thì không phạm tội này theo khoản 3 điều 104 đối với người chưa thành niên từ 14 đến dưới 16 tuổi. Nếu như bị cáo không cố ý thì bị cáo không phạm tội này. Và cái bản giám định pháp y 30% á, 3 tỷ lệ sinh tận không cần 30% thì Tuấn cũng thoát tội này luôn. Tuy nhiên là cái bản giám định pháp y là tới 35%, tỷ lệ sinh tận hiện tại 35%. Ngay đầu phiên tòa tôi yêu cầu là triệu tập hai cái giám định viên đã giám định thương tật của bị hại Nguyễn Văn Thủy. Tuy nhiên nó bị tòa bác, bởi vì tòa nói luật sư phải đề xuất những cái tình tiết mà những nội dung mà luật sư cho rằng là nó không minh bạch, không rõ ràng ở trong cái bản giám định pháp y đó. Tuy nhiên tôi nghĩ tôi chỉ có trình bày được cái chuyện này đối với những người giám định thôi, họ mới có chức năng trả lời. Còn nếu không, tôi chỉ sử dụng cái kết quả đó theo cái cách chủ quan của tôi. Và cuối cùng thì tòa không đồng ý mời khẩn cấp hai cái người giám định đi đó. Trong phần xét hỏi và luận tội thì tất cả đều hướng đến mục đích là chứng minh là Tuấn là có hành vi là cố ý. Và những cái điều trình bày của tôi ở trước tòa, thứ nhất là về hành vi của Tuấn là không cố ý, bởi vì Tuấn không có ý thức trong cái việc mà cố ý mục đích chỉ có là đứng ra để bảo vệ tài sản của mình và sử dụng những cái phương tiện mà Tuấn cho rằng có thể là xua đuổi được những người công an đó ra khỏi đất của mình thôi. Và cái thứ hai nữa là cái quan điểm của tôi về cái bản giám định pháp y. Thứ nhất đó là nó xác định toàn bộ cái thương tật của anh công an đó. Và cái thứ hai nữa là không có nói là cái thương đó cũ hay mới, và không có nói cái nguyên nhân của cái thương đó là gì. Và cái giám định á, kết luận là 35%, thì 35% đó là hiện tạm thời hay là vĩnh viễn, thì không ai trả lời điều đó. Nhưng tòa vẫn áp dụng là cho rằng cái 35% đó là chính xác, và cái 90% đó đã đưa tới cái bản án của Mai Trung Tuấn cũng như hành vi cố ý của Tuấn là 4 năm 6 tháng tù giam, cùng với việc mà bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng. Trong việc mà thương lượng để bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng đó, tôi có phản đối, bởi vì hai bên đã thương lượng với nhau ở trong một cái tình trạng là không công bằng, không bình đẳng, nhưng nó là không bình đẳng, bởi vì là Tuấn đang bị tạm giam, bố mẹ cũng đang bị tạm giam, và anh công an Văn Thủy là người ở ngoài là yêu cầu bồi thường để kê một loạt những cái chi phí mà ông ấy muốn là bồi thường, trong đó còn có cả 20 triệu đồng để mà giải phẫu thẩm mỹ nữa. Tuy nhiên tòa bác cái 20 triệu đó, tòa nói khi nào mà anh giải phẫu thẩm mỹ xong thì về nhà sẽ khởi kiện trong vụ án khác để hiện sự để bồi thường cái 20 triệu đó. Cuối cùng thì tòa cũng chấp nhận là để cho gia đình bị tôn trọng cái tự do đồng ý của bên gia đình bị cáo đó, là đồng ý là bồi thường 42.600.000 đồng. Và sau khi phiên tòa kết thúc tuyên án xong thì mẹ thì bị cáo Nguyễn Mai Trinh Tuấn có hô lớn ở trước tòa là đã đảo bản án bất chính, đã đảo phiên tòa bất công. Thì sau đó thì bà bị đẩy lên xe và đi về trại giam. Đó là cái nhận định của tôi về cái phiên tòa này.
Thưa luật sư Vương Miếng, qua cái phiên tòa như vậy là một người chứng kiến từ đầu đến đuôi cái vụ án, từ lúc nó xảy ra tới lúc đưa ra xét xử cả hai lần rồi, bố mẹ và bây giờ đến Nguyễn Mai Trung Tuấn, thì luật sư Nguyễn Văn Miếng có bình luận gì về cái sự công bằng của xã hội hiện nay đối với một người dân ạ?
Tôi thấy cái vấn đề mà giải tỏa đền bù đất đai ở Việt Nam là một cái điểm nóng, và bằng chứng là nó đã xuất hiện một cái tầng lớp liên hoan rộng khắp suốt từ Bắc đến Trung Nam. Cho nên là cái nhận định của tôi về cái tình hình các phiên tòa mà về liên quan đến vấn đề đất đai là cái vấn đề mà rất là nóng ở trong cái xã hội Việt Nam hiện nay. Bởi vì chính vì đất đai từ cái bồi thường đất đai không công bằng, nó đã đưa tới nhiều cái phản kháng của người dân. Và qua phiên tòa của em Tuấn, tôi thấy rằng là cái sự phản kháng của người dân nó bắt đầu trẻ hóa, là bắt đầu những tầng lớp và thanh thiếu niên đã ý thức được điều đó, ý thức được cái công bằng của xã hội, đó là đất đai của mình muốn thu hồi thì phải trả theo cái giá thị trường, chứ không thể dùng một cái chính sách hành chính để áp buộc, để ép buộc và thu hồi với một cái giá rẻ mạt và dùng cái đất đó bán lại cho những người khác với giá cao hơn. Và cái lợi tức đó là chỉ một nhóm người nào đó được hưởng thôi, và những người dân đáng lý ra được hưởng quyền lợi mà họ đáng lẽ được hưởng thì họ đã bị tước đoạt mất. Đó là cái suy nghĩ của tôi trong những phiên tòa gần đây.
Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Miếng ạ.
Dạ, cảm ơn anh Thành ạ.